Cùng thỉnh mọi người cùng niệm Phật cầu gia bị. Chúng ta đang ở núi Cửu Hoa, là thánh địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Qua cái truyền kỳ, Ngài Kim Kiều Giác là một thái tử của xứ Tân La, nay là Đại Hàn, vượt biển bò cung thành qua tới xứ Trung Quốc này tầm sư học đạo, đi bái phỏng ở các danh sơn. Ở chung cục thì Ngài đến núi Cửu Hoa, và cái phong cảnh của núi Cửu Hoa này thích hợp với lại sự tu hành thanh tịnh của Ngài. Cho nên vì vậy Ngài lưu lại nơi này, không đi nữa, và ẩn tu ở trên núi mà một mình. Rồi thì một hôm Mẫn Viên Ngoại là một người giàu có, làm chủ cái núi Cửu Hoa này. Thời bây giờ đất đai ở núi Cửu Hoa này nó đều thuộc về là Mẫn Nhượng Hòa, tức là Mẫn Viên Ngoại. Thì ông Viên Ngoại này một bữa mới tổ chức cúng dường 100 vị tăng, nhưng mà chỉ có cầu thỉnh được 99 vị, nhưng mà còn thiếu mất một. Rồi thì khi đó là nghe phong phanh là ở trên núi của mình cũng có một cái vị tăng khổ tu ở trên núi. Thì Mẫn Viên Ngoại này mới tìm tới và gặp được Ngài Kim Kiều Giác. Rồi thì thỉnh Ngài cũng để cúng dường trai tăng cho đủ 100 vị. Thì sẵn đó thì Mẫn Nhượng Hòa hỏi Phật pháp nơi Ngài, và vì cái trí tuệ của Ngài nhiếp phục, cho nên ông Viên Ngoại này rất là kính mộ, và nói thưa với Ngài là: Ngài hiện tại đang ở trên vùng đất của tôi để tu hành, thì bây giờ tôi xin phát tâm cúng hẳn cho Ngài một miếng đất để mà Ngài lập tịnh thất tu hành. Thì như vậy thì Ngài thích cái miếng đất nào á, thì tôi xin cúng dường Ngài miếng đất đó. Thế bây giờ Ngài Kim Kiều Giác mới nói rằng: tôi chỉ cần một mảnh đất bằng cái y của tôi thôi, rộng bằng cái y của tôi thôi là đủ để tôi tu hành rồi. Thì Mẫn Nhượng Hòa này nghĩ rằng là với một cái y thì cái miếng đất nó nhỏ xíu à. Vì vậy thì ông này cũng nghĩ rằng thì cũng được, Ngài có thể xin nhiều hơn, nhưng mà Ngài chắc là khổ tu, cho nên Ngài chỉ cần một cái miếng đất bé tẻo teo đó thôi. Mẫn Nhượng Hòa này sẵn sàng cúng, và bây giờ Ngài trải cái y ra thì là cái y đó nó phủ khắp hết cả cái núi. Cho nên vì như vậy, đúng theo lời hứa, Mẫn Nhượng Hòa này phải cúng cho Ngài toàn sơn. Thì như chúng ta biết rằng thì bây giờ khi cúng như thế thì cái ngôi chùa đầu tiên mà được lập ở đây, được lập từ cái khi Ngài Kim Kiều Giác tới chấn tích ấy, đó là ngôi chùa Hóa Thành Tự, mà chúng ta đã có cái dịp ghé tới thăm viếng, cũng như rằng là xem Huyết Kinh, Hoa Nghiêm Kinh. Rồi thì lần lượt sau đó, với cái danh tiếng của Ngài Kim Kiều Giác, với cái công hạnh tu hành của Ngài, thì chư tăng ở khắp nơi kéo đến đây tu tập dựng chùa, và chẳng mấy chốc thì trở thành một đạo tràng với một cái phạm vi rộng lớn, và cái núi này trở thành một cái núi của Phật giáo. Và rồi thì Ngài chấn tích ở núi này đến năm 99 tuổi, chẳng bệnh, chẳng đau, chẳng ốm gì cả. Và một hôm thì Ngài triệu tập tất cả tăng chúng tới và nói lời từ biệt, dặn dò mọi người rằng tôi hôm nay có việc phải đi xa, thành ra xin quý thầy để tự bảo hộ mình, nỗ lực tu tu hành cầu giải thoát. Thì Ngài vừa mới dứt lời thì bỗng nhiên có một cơn địa chấn nhỏ, tức là cá một cái hòn núi nó rung rinh, rồi thì chim kêu vượn hú inh ỏi hết, khiến cho chư tăng hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Thì trong tích tắc thôi thì mặt đất lại bình yên trở lại, rồi chim ngừng kêu, vượn thì ngừng hú. Rồi nhác trông lên thì thấy Ngài ngồi bất động. Thì mọi người tới gần thì phát giác ra Ngài đã nhập diệt năm 99 tuổi. Cho nên vì vậy ở đây thì người ta hay dùng cái số 99. Thành pho tượng của Ngài được xây dựng cũng 99 mét cao. Và chúng ta đã từng lên trên nhục thân bảo điện của Ngài Kim Kiều Giác thì chúng ta cũng từng trải qua cứ một khúc như vậy, thường thường là 99 bậc, 99 bậc thềm. Ở đây hay sử dụng cái 99, cũng như rằng là khi mà chúng ta đến Bách Tuế Cung, ở kế bên Bách Tuế Cung có cái điện Ngũ Bách La Hán. Thì trong cái điện Ngũ Bách La Hán nó tuy nói rằng là 500 tượng La Hán, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó đếm thì nó chỉ có 499, thiếu mất một. Ban sáng chúng ta đi ấy, nhưng mà thiếu mất một, đó là do đâu? Thì do rằng là họ có ẩn ý, 499 vị A-la-hán còn sót lại một vị, vị đó đâu? Thì vị đó chính là chúng ta, những người đến tham bái đều có thể trở thành vị thứ 500. Có một vị La-hán dành riêng cho mình, dành riêng cho tâm trí của mình. Cho nên vì vậy họ chỉ làm 499 vị. Nếu giả sử mình đếm cho kỹ và mình hỏi rằng là vì đâu mà thiếu một, thì thiếu một đó rằng là hãy, cái câu trả lời là tại vì mình đếm mà thiếu mình trong đó. Giống như là ngồi trên trâu rồi đếm mấy trâu khác mà quên đếm con trâu mình đang cưỡi. Cái chuyện cái anh đó mà chị vợ giao tiền cho đi mua trâu, nói mua 10 trâu đem về, thì anh đếm đủ 10 trâu rồi anh cưỡi một con, anh dắt 9 con về. Về tới nhà rồi anh kêu vợ anh ngồi trên lưng trâu, anh nói, anh kêu vợ anh ra xem trâu. Vợ anh ra bảo có đủ không, thì anh ngồi anh đếm bảo chết rồi, sao có 9 con à, tại anh quên đếm với con của anh đang ngồi. Thì chị vợ đứng ở trên thềm nhà nhìn thấy thì chị vợ bật cười mà nói không thiếu đâu mà dư một con trâu, 11 con cả thầy lượng. Thì nếu mà bình thường ra thì chúng ta nghe câu chuyện đó chúng ta cười, nhưng mà chúng ta đều là cái anh chàng cưỡi trâu đó cả. Đó, đó là mình nói chữ trâu. Tại vì người Trung Quốc người ta nói ngưu thì mình nói trâu, chứ thiệt ra bò. Nói là chín bò thì chị vợ nói thiếu mất con bò, chị vợ bảo không có đâu, dư con bò. Có tất cả 11 con bò lận kìa, chứ không phải là chỉ có 9 bò đâu. Và rồi sau khi Ngài nhập tịch thì cái nhục thân của Ngài không có bị hư hoại, nên ta để nhục thân nó thờ phượng. Thì chúng ta biết rằng Ngài đến đó là cuối triều đại của Đường Minh Hoàng, tức là cuối niên hiệu Khai Nguyên, thì Ngài tới Cửu Hoa. Ngài sinh vào năm 696, tức là chết vào năm 795, 99 tuổi, viên tịch. Thì cái nhục thân nó được tôn chí và thờ phụng ở núi Cửu Hoa này, và được mọi người truyền ra rằng Ngài là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên núi này trở thành thánh địa của Địa Tạng. Và chúng ta cũng thấy một vấn đề là trong tất cả các vị Bồ Tát được thờ phụng chỉ có Ngài Địa Tạng là tướng tăng thôi. Còn các vị Bồ Tát kia đều là tướng cư sĩ cả, như Văn Thù, như Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, đều là tướng cư sĩ. Chỉ có Địa Tạng và Di Lặc. Đó là theo Phật giáo Đại Thừa mà hiển giáo của Trung Hoa. Thì chúng ta thấy rằng là Ngài Di Lặc thì họ làm theo hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng. Còn Ngài Địa Tạng thì họ làm theo hình tướng của Kim Kiều Giác. Cho nên rằng là luôn luôn đội mão, đắp y cầm tích trượng, hình tướng của một vị tăng. Còn các vị Bồ Tát khác thì họ không có một cái hóa thân nào điển hình, cho nên vì như thế họ thường chạm trổ hay là họa theo cái ý tưởng tượng của mỗi người, nhưng mà đều là tướng cư sĩ hầu hết. Và rồi cho đến triều đại của Đường Võ Tông thì Đường Võ Tông bấy giờ đó tin theo đạo giáo nên hủy diệt đạo Phật. Đường Võ Tông đuổi hết, không cho người xuất gia tiếp tục tu hành, của bắt ép phải hoàn tục. Nếu không hoàn tục thì sẽ bị tù tội và lưu đày. Thì bây giờ chư tăng phải rời chùa chiền, tại chùa chiền bị đập phá, đốt và dưới quyền kiểm soát của binh sĩ. Vì vậy mà các vị tăng ở trên núi Cửu Hoa này phải đem cái nhục thân của Ngài Kim Kiều Giác đi chôn giấu đi, tại vì sợ cái nhục thân bị hủy diệt. Rồi thì cho đến khi mà Đường Võ Tông băng hà chết đi thì cái luật mà phá Phật của triều đại nhà Đường nó cũng bị hủy bỏ theo cái chết của Đường Võ Tông, và đạo Phật được khôi phục. Nhưng mà núi Cửu Hoa này khó khôi phục lại được vô cùng, bởi vì nhục thân đã mất. Cho nên chư tăng về đây tu hành không có một cái chỗ dựa. Lúc trước á, thì họ dựa vào cái nhục thân của Ngài Kim Kiều Giác để tu tập. Giờ đây thì trải qua những năm tháng cai trị của Đường Võ Tông mà hủy diệt Phật Pháp á, thì cái núi Cửu Hoa nó trở thành hoang phế mà quen rồi. Nó điêu tàn, nó không còn một cái không khí của đạo tràng như là cái thời của Ngài Kim Kiều Giác nữa. Rồi trải qua cho đến khoảng thế kỷ 15, 16, tức là Ngài Kim Kiều Giác là thế kỷ thứ 8, và trải qua đến 7, 8 thế kỷ sau thì bây giờ xuất hiện một vị tăng có pháp hiệu là Hải Ngọc, tu tập tại Ngũ Đài Sơn. Thì năm 26 tuổi thì vị tăng này pháp danh là Hải Ngọc, nhưng mà còn pháp hiệu nữa là Vô Hà. Thì chúng ta hiểu Hà, Hà có nghĩa rằng là cái vết. Ngọc á, nếu mà ngọc mà không vết, không tì, không vết trong suốt á, thì là ngọc tốt. Mà nếu mà ngọc mà có cái tì, cái vết á, thì là cái ngọc đó nó bị mất giá trị và giảm giá trị đi. Thành ra Vô Hà có nghĩa là không có tì vết. Thì Vô Hà rời núi Ngũ Đài và tìm đến Cửu Hoa Sơn này tu hành với một mục tiêu tìm cho được nhục thân của Ngài Kim Kiều Giác. Và rồi thì khi mà Vô Hà tới đây ở trên núi tu tập không không nổi lửa, nấu ăn chỉ thuần ăn cái củ hoành tinh, tức là cứ đào dưới đất lên lấy củ hoành tinh nó ăn sống, không có luộc, không có nấu, không có nướng gì cả. Ròng rã suốt 100 năm trời ở trên núi này không ai biết hết. Ngài chỉ có một mục tiêu là tu hành để tìm cho ra cái nhục thân của Kim Kiều Giác. Và dĩ nhiên Ngài không tìm theo cái lối của thám hiểm, mà Ngài tìm theo cái lối của tâm linh. Tại Ngài hiểu một điều rằng xá lợi của chư Phật hay chư Tổ không phải chỉ dùng theo cái tinh thần mà khảo cổ hay là thám hiểm mà có thể tìm ra được, mà chỉ tìm nó bằng chính cái sự tương ưng, cái nhân duyên tương ưng, cái sự tu hành ấy, thì có thể thấy được, có thể tìm được. Cho nên chúng ta cũng biết rằng là Phật chỉ xá lợi tại chỗ pháp môn tử, chính quyền phái nguyên một lực lượng khảo cổ, nghĩa là có hạng nhất ở xứ Trung Hoa này, đó là cái ban khảo cổ mà tìm ra được cái ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng. Ban đó được phái đến Pháp Môn Tự để tìm cho ra Phật chỉ xá lợi. Và họ phải trải qua suốt 3 tháng trời đào xới nát bét cái địa cung mà vẫn không tìm ra Phật chỉ xá lợi. Nghĩa là họ họ làm sạch cái địa cung ra hết, họ dọn dẹp làm sạch cái địa cung ra hết mà vẫn không thấy Phật chỉ xá lợi đâu. Và dù rằng những cái bia đá được khắc, được chép lại những cái khi mà Phật chỉ xá lợi được đưa ra khỏi cái địa cung đó, đem về kinh thành Tây An à, hồi xưa gọi là Trường An, Trường An bây giờ là một cái huyện nhỏ thôi à, cách thành phố Tây An không có bao xa. Là hồi đó Trường An là kinh đô của triều đại nhà Đường. Thì biết chắc rằng là với những cái bản bia đá khắc lại đó, nói rõ là đời vua nào có thỉnh cái Phật chỉ xá lợi ra, 31 năm thỉnh một lần dưới triều đại nhà Đường. Thì đều được biên chép lại hết bằng bia đá. Như vậy thì rõ ràng rằng là Phật chỉ xá lợi được cất ở ở dưới địa cung nhưng tìm không ra. Mãi đó, cho đến một ngày họ khám phá ra được. Nhưng mà khi họ khám phá được Phật chỉ xá lợi thì có một cái điều kỳ diệu là nó chính là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Đúng ngay ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, tức là ngày Phật đản truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Thành ra cái Phật chỉ xá lợi nó chỉ xuất hiện đúng lúc đúng thời mà thôi. Thế cái câu chuyện Phật chỉ xá lợi này thì ngày xưa tôi có kể một cách rất là chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rằng là trải qua bao nhiêu biến cố Phật chỉ xá lợi mất luôn, và cho đến một thời gian sau đúng lúc đúng thời tự nó hiện mà thôi. Nó bị biến mất 2 lần. Một lần là khi mà rằng là 18 vị tăng Thiên Chúc đem Phật chỉ xá lợi qua đây và chôn giấu ở Phù Phong huyện, tức là sau này là nơi đó được lập nên chùa Pháp Môn. Rồi thì mãi cho đến khi An Thế Cao xuất hiện, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 2, nó được du nhập vào thời đại của Tần Thủy Hoàng, tức là tiền công nguyên, mà mãi cho đến công nguyên thế kỷ thứ 2, thứ 3 thì An Thế Cao mới khám phá được Phật chỉ xá lợi. Rồi Phật chỉ xá lợi sau đó cuối đời nhà Đường, Đường Mạt thì Phật chỉ xá lợi mất tích, tức là Đường Ngũ Đại không còn ai thấy được Phật chỉ xá lợi nữa. Đời Tống, đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh, đời Dân Quốc Phật chỉ xá lợi đều biệt tông hết. Và mãi cho đến gần đây, tức là tới năm 1987 Phật chỉ xá lợi mới tái xuất hiện ở cuộc đời. Nên như thế thì chúng ta cũng thấy rằng là xá lợi không phải rằng là dễ tìm, nhưng mà là do phải có nhân duyên. Cho nên ngài, đối với ngài Vô Hà, ngài tới núi Cửu Hoa này tìm cái xá lợi đó, ngài không có tìm bằng cái sự mà thám hiểm khảo cứu theo cái lối kiểu mà của khảo cổ hay là của khoa học, mà ngài chỉ tìm kiếm nó bằng chính tâm linh của ngài. Và sau đó thì ông vua cuối cùng của triều đại nhà Minh á, là vua Sùng Trinh, ông này một hôm nằm mơ thấy có thánh nhân tới thăm tới cung điện, và 3 hôm liên tiếp như vậy đều nằm mơ thấy vị thánh nhân nói trên. Và khi nhà vua hỏi vị thánh nhân ở trong giấc mộng là ngài từ đâu đến, vị thánh nhân kia nói từ Cửu Hoa Sơn. Cho nên vì vậy vua Sùng Trinh 3 đêm liền nằm mộng thấy như vậy, khiến cho ông vua này trong lòng cảm thấy nó có một cái gì đó nôn nao vô cùng. Vì vậy, nhà vua phái một viên quan đại thần tới núi Cửu Hoa để tìm vết tích của cái vị thánh nhân mà nhập mộng. Viên quan đại thần này khi mà cùng với phái đoàn lặn lội biết bao nhiêu ngày tháng tới được núi Cửu Hoa, thì chúng ta biết rằng là triều đình nhà Minh là ở Bắc Kinh. Từ ông vua thứ nhì của đời nhà Minh là di đô về Bắc Kinh. Hồi trước thì triều đại nhà Minh đó là ông vua đầu tiên ở Trung Nguyên Chương thì đóng đô ở Nam Kinh. Nhưng mà đến ông vua thứ nhì á thì di đô về Bắc Kinh. Như vậy thì cái phái đoàn mà được vua sai đi đó từ Bắc Kinh lặn lội tới núi Cửu Hoa mà ngày xưa không có xe ca, không có máy bay, cho nên phải lặn lội cả bao nhiêu tháng ngày mới tới được. Thì khi cái phái đoàn này tới dưới chân núi Cửu Hoa, lúc đó bây giờ trời nó chẳng vàng tối. Nhưng mà nhác nhìn lên trên núi thì tự nhiên thấy có một đạo bạch quang sáng chói. Nó như một cái chiếc cầu vồng, nó phát xuất từ một địa điểm và nó chiếu tới một địa điểm. Và cái ánh sáng đó nó làm cho cái viên quan kia cảm thấy rằng là không thể chần chờ được, phải đi lên trên núi tìm cho được cái nơi phát xuất cái ánh sáng đó. Và rồi viên quan này cùng với phái đoàn đốt đuốc leo núi trong bóng đêm tìm đến, nhắm cái hướng của cái tạo bạch quang nó tìm đến. Và khi tìm đến thì thấy cái luồng ánh sáng nó phát sinh từ một ngôi cổ mộ mà bây giờ là nhục thân bảo điện mà chúng ta cũng đã đi qua. Và rồi đến cái ngọn ánh sáng đó, cái ngọn bạch quang đó, nó chiếu đến một nơi, một cái khe núi. Ở nơi cái khe núi đó, khi mà mọi người vác đuốc tìm đến thì thấy cái đạo bạch quang nó chiếu sáng cái khe núi. Ở nơi khe núi đó có một ông lão gầy gò khô đét đang ngồi, bên cạnh là một sấp kinh chép bằng máu. Ở trên đùi, bàn tay đặt giữ một cái tập sách ở trên đùi, tập sách nhỏ. Thì mọi người để đến thấy ông lão này chỉ là một xác chết khô. Và khi lấy tập sách nhỏ đó đọc thì mới biết ông lão đó chính là một nhà sư có pháp danh là Vô Hà. Và tới núi này đã 103 năm, chết 3 năm rồi. Trong tập sách đó ghi rõ cái ngày tháng đến và ghi rõ ngày tháng mất. Tự mất tự hóa, ngồi yên như vậy mà hóa, cho nên biết trước giờ chết. Cái chuyện biết trước giờ chết thì nhiều vị cao tăng biết trước, chẳng hạn như ngài Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông cũng vậy, hay là ngài Huệ Trung Thượng Sĩ của người của Việt Nam, tức là thầy của Giác Hoàng Điều Ngự đó, cũng vậy. Nghĩa là biết trước giờ chết. Rồi thì viên quan này mới báo về triều đình, làm một cái bản tấu báo về triều đình cho vua Sùng Trinh biết chuyện như vậy. Và vua Sùng Trinh sai khắc cái biển để là ứng thân Bồ Tát mà chúng ta thấy ngay ở trên cái khám, nơi mà nhục thân của ngài ngồi trên có cái bốn chữ để ứng thân Bồ Tát. Đó là của vua Sùng Trinh hoàng đế ban tặng đời nhà Minh còn lại cho đến bây giờ. Và nhà vua ra lệnh cho quan địa phương ở vùng này phải thiết lập một cái cung gọi là Bách Tuế Cung để thờ phượng nhục thân của Bồ Tát. Thế Bách Tuế Cung bây giờ chúng ta đến thì nó chỉ còn lại một phần, tại vì nó trải qua bao nhiêu năm tháng, nó bị nhiều cơn binh biến, binh lửa cũng như là hỏa tai, hỏa hoạn. Và chúng ta biết rằng là trong đó có một cái cơn hỏa hoạn mạnh nhất xảy ra vào triều đại nhà Thanh, tức là cơn lửa đó thiêu rụi gần như là toàn bộ Bách Tuế Cung. Nhưng mà khi ngọn lửa lan tới nơi mà thờ phượng của ngài ấy, thì bây giờ những vị tăng mà lo trông coi thì hai vị tăng đó mới lật đật chạy vào và khiêng cái nhục thân của ngài đem ra để mà tránh hỏa hoạn. Nhưng mà lạ lùng ghê lắm, cái thân gầy gò đó của ngài, nhưng mà hai ông tăng không tài nào nhấc lên khỏi mặt đất được. Và khi hai ông tăng này nỗ lực mà không thể nào di chuyển được cái nhục thân nó ra khỏi cái cung, thì bây giờ lửa đã ập tới cái cửa cung rồi. Thì hai vị tăng này lính quýnh, cho nên để nhục thân đó và phủ phục xuống đảnh lễ, khóc mà thưa rằng: ngày hôm nay nhục thân của Bồ Tát bị thiêu hủy mà chúng con không thể nào cứu được, mà không thể nào làm cái gì khác hơn được. Cho nên đây biết rằng là cái tội nghiệp của chúng con nó sâu dày, cho nên không tài nào mà cứu được nhục thân của Bồ Tát. Thì tự nhiên mấy ông này đang khóc và đang kể như vậy, thì tự nhiên cái cơn nóng bức nó áp tới đằng sau lưng, nó lại trở thành một ngọn gió thoảng hết sức là thanh lương mát mẻ. Thì hai vị tăng này ngoái cổ nhìn lại thì lửa tắt rồi, mà nhìn lên cái nhục thân của ngài thì thấy đôi cánh tay của ngài nhấc lên như là chúng ta đã thấy bây giờ, nhấc lên như thế này mà không có để ở dưới lòng nữa, là lửa tắt. Cho nên người ta cho rằng đó là một cái ấn gọi rằng là diệt hỏa của ngài, tức là dập tắt lửa. Và từ đó thì cái nhục thân có cái tư thế như thế cho đến bây giờ mà chúng ta nhìn thấy. Và rồi thì chúng ta cũng biết rằng là từ cái khi mà nhục thân của ngài Vô Hà để lại trên núi Cửu Hoa, thì lần lượt chư tăng lại kéo về đây tề tập và tu hành và phát triển hết như thời của ngài Kim Kiều Giác. Và nhục thân này thay thế nhục thân của Kim Kiều Giác trấn núi Cửu Hoa. Và cái trấn núi Cửu Hoa này không phải chỉ là gọi là bảo vật trấn Cửu Hoa Sơn, mà lại còn có một cái truyền thống rằng ở núi Cửu Hoa này chư tăng ni tịch diệt thường ngồi như vậy và thường để lại thân thể không hư hoại, gọi là toàn thân xá lợi. Tức là để lại một cái xá lợi là từ đầu đến chân chứ không phải một phần thân thể, mà chỉ có núi này có rồi, còn ba núi kia tuyệt nhiên là không có. Và như vậy thì cái núi này ngoài hai cái nhục thân của Địa Tạng mà người ta tương truyền đó, thì chúng ta thấy rằng tuy là hai nhục thân nhưng mà là một, tuy là hai nhưng mà là một, Kim Kiều Giác hay Vô Hà cũng chỉ là một mà thôi. Mà nhục thân của Kim Kiều Giác bây giờ có khai quật được đi chăng nữa, với nhục thân của Vô Hà chúng ta cũng thấy là hai nhục thân nhưng kỳ thật là một. Giống hệt như ở Tam Sinh Tháp mà chúng ta sẽ đi và sẽ đến đó nay mai tại tỉnh Hồ Nam thuộc núi Nam Nhạc. Có cái tháp gọi là Tam Sinh Tháp. Tam Sinh là ba đời. Tháp đó gồm có ba tòa tháp của ba người đã mất, mà ba người đã mất đó lại là một người. Một người đó đến đó tu hành rồi mất đi, rồi tái sinh trở lại đó tu hành rồi mất đi, rồi trở lại đó tái sinh tu hành và đắc đạo. Đó là ngài Huệ Tư Đại Sư, thầy của một vị cao tăng chứ danh hết, Trí Giả Đại Sư. Huệ Tư là sư phụ của Trí Giả. Và chúng ta sẽ đến đó. Và như vậy thì cũng giống như thế, trên núi Cửu Hoa này dù có hai nhục thân thì cũng giống như là ba thân của ngài Huệ Tư vậy đó. Nhưng có một điều chúng ta thấy rằng ngài Vô Hà tin Phật pháp hơn chúng ta, cho nên ngài Vô Hà đã đi tìm nhục thân của Bồ Tát. Và cái cách tìm nhục thân của ngài cũng hay hơn chúng ta, hay hơn các nhà khoa học. Ngài tìm nhục thân nó bằng chính sự tu hành của ngài. Cho nên chung cộng dưới mắt của nhà khảo cổ, của các nhà khảo cổ hay là của các nhà khoa học hay là của lịch sử Trung Hoa, thì là ngài Vô Hà dù sao đi chăng nữa ngài cũng thất bại trong cái vấn đề mà tìm nhục thân của ngài Kim Kiều Giác tìm ra. Nhưng kỳ thật tại vì họ chiếu theo thức, họ chiếu theo sắc thanh của họ, cho nên họ nói tìm ra. Nhưng mà nếu mình là một người theo đúng Phật pháp thật sự mà mình dùng trí để mà nhận, thì hơn ai hết ngài Vô Hà là người đại thành công, ngài tìm ra nhục thân rồi. Cũng giống như mình tìm vị A-la-hán thứ 500, chung cùng mình tìm ra, người tìm ra, chân chính tìm ra thiệt đi về. Nhưng mà nếu có người tìm ra thì sẽ thấy rằng là ồ đủ 500 đấy chứ. Và khi ồ đủ 500 đấy chứ, thì là người, cái người đó đó là cái người trở thành A-la-hán, thì sẽ thấy rằng là đủ 500. Thì đây Ngài cũng tìm ra được bằng cái cách tu. Ngài tìm ra được nhục thân của Kim Kiều Giác không ở đâu xa, chính ở đây Ngài. Bằng chứng là Ngài đã để lại nhục thân, thay thế cái nhục thân đã mất. Ngài để lại nhục thân của Ngài. Và như vậy thì cái cách tìm nhục thân của Ngài là chính xác và hay vô cùng. Cũng vậy, chúng ta hôm nay đi chiêu bái các vị Đại Bồ Tát. Hôm nay có thể nói là chúng ta đi chiêu bái Ngài Đại Nguyện là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi thì cuối cùng của cái chuyến đi này chúng ta sẽ đi chiêu bái Ngài Đại Hành. Hành và nguyện. Hành và nguyện là hai điều quan trọng vô cùng. Từ nơi tín tâm chúng ta phát sinh thì chúng ta mới đến nguyện và hành. Nếu chúng ta không có tín tâm, chúng ta không có đến cái núi nguyện này, và rồi chúng ta cũng chẳng kết thúc bằng cái núi hành. Nguyện và hành là hai điều quan trọng của Phật Pháp vô cùng, và cũng là hai điều quan trọng của cái pháp môn tịnh độ. Tín nguyện và hành. Tín thì từ chúng ta phát sinh, cho nên chúng ta mới tìm tới nguyện và hành. Nhưng mà chúng ta tìm tới nguyện là nguyện Ngài Địa Tạng, chúng ta tìm tới hành là hành của Ngài Phổ Hiền. Mà kỳ thật ra chúng ta có thể tới đây để tìm cái nguyện Ngài Địa Tạng, nhưng mà kỳ thật ra cái nguyện đó có ngay ở tại chúng ta, chỉ ta không chịu phát thôi. Còn nếu chúng ta phát đó, thì chúng ta cũng có thể phát được cái nguyện của Ngài Địa Tạng như thường. Nếu chúng ta chịu hành, chúng ta cũng có thể hành được cái hành của Ngài Phổ Hiền như thường. Cho nên chúng ta khi mà đã phát được cái nguyện của Địa Tạng, hành được cái hành của Phổ Hiền, thì đâu mà không phải là cửu hoa, thì chẳng có chỗ nào mà không phải là Nga Mi. Thành ra đến Nga Mi cũng được, đến Nga Mi cũng là đến Nga Mi, mà không đến Nga Mi cũng vẫn đến Nga Mi. Thành ra vẫn đến như thường, mà vẫn không cần đến như thường, đều được hết. Vì vậy cho nên chúng ta tìm hoài tìm không ra. Còn mấy ngài đã biết cách tìm cho nên tìm ra. Chúng ta hãy tìm ngay ở trong tâm trí của mình. Hãy phát nguyện như Ngài Vô Hà phát nguyện thì thấy Địa Tạng. Hãy hành như Ngài Phổ Hiền thì thấy Ngài Phổ Hiền. Thành ra hễ nguyện hễ hành đó thì được. Còn đây mình đi tìm cái đại nguyện nó lặn lội tới núi Cổ Hoa, rồi đi tìm cái đại hành nó lặn lội tới núi Nga Mi, nhưng mà chung cục về thì chẳng có một chút xíu nguyện và hành nào hết. Mình chẳng khác gì mà một người quên đi đó, lấy vải bịt mắt xong rồi quên đi, rồi cả ngày đi tìm ánh sáng, đi tìm túi bụi hết. Nhưng mà mình có đi ra giữa sa mạc Sahara, hay là mình có đi giữa ra đến ở Bắc Cực hay Nam Cực vào cái mùa hè, dù là mùa hè đó ban ngày kéo dài sáu tháng đi chăng nữa, chung cuộc mình vẫn tìm ra ánh sáng. Mình cứ đi tìm ánh sáng khắp nơi tìm cũng ra, nhưng mà chỉ có một điều mình sẽ tìm ra là mình cởi bỏ cái tấm khăn bịt mắt mình, thì tự dưng ngồi ở đâu cũng thấy ánh sáng hết. Cũng vậy, bây giờ mình đi tìm nguyện và hành, cho dù mình đến tới tận nơi này đi chăng nữa, mình tìm cũng ra nguyện. Mình có đến tận núi Nga Mi đi, mình tìm cũng ra hành nữa. Mình cởi bỏ cái tâm ngã và ích kỷ của mình, cởi bỏ những cái chướng ngại mà che mất nguyện và hành của mình, cởi bỏ bất cái sợ nan hành, cho nên không dám phát nguyện, cho nên không dám hành, vứt cái đó đi thì tự nhiên nguyện và hành nó hiện. Cái đó chẳng khác gì cái để bịt lại. Thì bây giờ mình bịt nguyện của mình và mình bịt hành của mình bịt nguyện và hành của mình, thì mình đi tìm nguyện và hành ở đâu cũng thấy hết. Thì mình có đến núi này cũng mình cũng chẳng thấy nguyện, mà mình tới núi Nga Mi tới đây mình cũng chẳng thấy hành. Nhưng mà ví phỏng mà mình vứt tất cả những cái tinh thần mà gọi là khiếp nhược và yếu hèn nó đi, tức là lúc nào cũng sợ khó, cho nên không dám phát nguyện, cho nên không dám hành. Không dám phát nguyện, không dám hành thì có đi đâu tìm Bồ Tát cũng chẳng tìm ra. Vứt mấy thứ đó đi thì sẽ thấy Bồ Tát ở khắp nơi. Thực sự nếu bây giờ chúng ta chiếu theo kinh điển của Đại Thừa thì phải chăng là Địa Tạng chỉ ở nơi này? Đâu có đâu. Phải chăng là Quan Thế Âm chỉ ở núi Phổ Đà? Đâu phải đâu. Đó là những cái tư tưởng hết sức là gọi rằng là theo thức mà không theo trí. tức là tinh thần của duy vật chủ nghĩa, thì mới nhìn nhận ra như vậy thôi. Còn là đương nhiên chúng ta hiểu chiếu theo cái tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát thì Quan Thế Âm biến hiện khắp nơi hết, địa tạng cũng vậy, và tất cả các vị Đại Bồ Tát đều như thế. Nhưng mà chỉ tại là vì là chúng ta thấy được là tại vì chúng ta bị một cái tấm khăn che mắt, cũng như che mắt rồi thì không thấy ánh sáng, thấy ánh sáng đi tìm, ánh sáng đi tìm mọi nơi đều không có, bỏ cái khăn nó xuống cái tự dưng thấy ánh sáng, bỏ cái tâm sợ khó xuống, sợ nan hành xuống thì tự nhiên rằng là thấy Ngài phổ hiện. Bỏ cái tâm mà không dám phát nguyện rằng là hành trì thường và biến, bỏ cái tâm nó đi thì tự nhiên sẽ thấy được Ngài phổ hiện. Và mình thấy đâu đâu cũng là cửu hoa, và đâu đâu cũng là ngài mỹ, đâu đâu cũng là đạo tràng của các vị Bồ Tát nữa, mà mình thấy các vị Bồ Tát ở ngay cái hành động và cái sự phát nguyện của mình. Thế thì Ngài Vô Hà Đại Sư đã tìm ra nhục thân của Địa Tạng theo lối đó, theo lối là Ngài kiên trì cái nguyện đó của Ngài 100 năm, và chung cục Ngài tìm ra. Và nếu chúng ta cũng muốn tìm ra thì chúng ta cũng phải kiên trì cái nguyện đó. Ngài kiên trì suốt 100 năm ròng rã như vậy thì mình mà yếu kém hơn thì cũng kiên trì 2-3 đời, nhưng mà cứ kiên trì đi thì sẽ có một đời rất là mạnh. Nếu mà nhiều đời không kiên trì, nếu mà kiếp này không kiên trì mà khiếp nhược thì kiếp sau nó càng có cái chớn để khiếp nhược, thì nó lại càng khiếp nhược hơn nữa. Và cứ như thế mỗi một đời mình cứ chỉ tụt lui mà thôi chứ không có tiến. Cho nên vì như thế mà hãy mô phỏng cái cách tìm nhục thân. Đó là nói tìm nhục thân, nhưng mà Ngài tìm cái chân nhục thân, cho nên Ngài thành tựu được cái pháp. Chân nhục thân của Kim Kiều Giác là cái gì? Ngài đâu có theo duy vật đâu. Thành ra Ngài không có cần phải tìm kiếm cái chân nhục thân nó bằng cái cách khảo cứu DNA, hay là moi tìm một cái xác nào đó. Mà Ngài muốn tìm chân nhục thân, chân chính cái nhục thân, đó chính là đại nguyện. Ngài phát đại nguyện và rồi Ngài thành tựu nhục thân, và thành tựu bất luận là cái gì, đừng có nói là nhục thân, thành tựu cả pháp thân nữa kìa. Thế đó là cách tìm của Ngài Vô Hà Đại Sư. Và có lẽ nhờ cái ảnh hưởng cái tinh thần nói trên nó mà ở đây nhiều vị tăng cũng kiên trì cái nguyện của các vị tiền bối từ Kim Kiều Giác cho tới Vô Hà Đại Sư. Mà cho nên ở đây chúng ta mới có thể thấy rằng là các vị tăng ở núi Cửu Hoa này thường để lại nhục thân, kể cả ni sư Nhân Nghĩa là một vị lương y chuyên môn trị bệnh cho dân chúng ở vùng này cũng để lại nhục thân, như chúng ta nhìn thấy vừa rồi. Thế thì khi mà nói tới đại nguyện đó, thì tất cả mọi người chúng ta cũng biết rằng là từ Đức Phật cho đến Ngài Địa Tạng, thì khi mà phát nguyện đều rằng là do nơi một cái động cơ thúc đẩy là cứu khổ mà phát nguyện, tức là thấy cái khổ của chúng sinh rồi phát nguyện. Từ Bồ Tát xuống cho đến A-la-hán tu hành đều dựa vào cái tinh thần là khổ của chúng sinh. Tức là A-la-hán nó thấy nhân sinh thì khổ, cho nên cầu giải thoát, cầu giải thoát, và A-la-hán cũng giải thoát cho chúng sinh. Thế nhưng mà chỉ có một cái là cái đại bi mà cứu độ chúng sinh đó của A-la-hán không có vô lượng, giống như rằng là của các vị Đại Bồ Tát. Các loại vị Đại Bồ Tát là nghĩa là từ đời này qua cho đến đời nọ, từ cõi này qua cho đến cõi khác đều là đạo tràng đó, từ bi của Ngài. Còn A-la-hán thì không như thế, nhưng mà A-la-hán vẫn có từ bi chứ không phải không có từ bi. A-la-hán vẫn độ chúng sinh, nhưng mà chỉ độ cho đến khi mà A-la-hán nhập Niết Bàn mà thôi. Còn Bồ Tát thì nhập một lối Niết Bàn, nó gọi là vô trụ Niết Bàn hay là tự tính Niết Bàn. Thì những cái Niết Bàn nói trên đó không phải có giới hạn, mà những cái Niết Bàn đó rằng là cái đại bi tâm của các ngài đó quảng đại tới đâu thì cái Niết Bàn đó nó rộng tới đó. Hay nói một cách khác hơn, cái thứ niết bàn của chư đại bồ tát đó, đó là cái niết bàn của trí tuệ và từ bi. Nó trong cái cảnh giới của trí tuệ từ bi. Cho nên các vị bồ tát đó, đó đều giống như cái câu đối mà chúng ta nhìn thấy ở chỗ mà rằng là Trích Thủy Bồ Tát ở đằng sau nhục thân bảo địa, mà nói đến cái hai cái câu kệ nói rằng là bình trung cam lộ thường biến sái, thủ nội dương chi bất kế thu. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì cái tâm đại bi của các vị Bồ Tát, thứ nhất đối với không gian là biến sái, biến tức là không có chỗ nào là không có, đó nói về không gian. Còn nói về thời gian là bất kế thu, thu là chỉ cho thời gian, mùa. Thì như vậy thì cả thời gian lẫn cả không gian đều vô tận và vô hạn. Và cái điều đó là thường đó, thường như vậy, tức là trong cái định như vậy. Thì chính cái định đó, cái định mà bao quát hết tất cả không gian và thời gian đó là cái gọi là từ bi tam muội. Thì như vậy thì cái từ bi tam muội đó là cảnh giới của Bồ Tát, đó là niết bàn của Bồ Tát. Cho nên cái niết bàn nói trên đó không còn có giới hạn được nữa. Thành ra vì vậy đối với Bồ Tát đâu cũng là niết bàn. Thành niết bàn như thế gọi là vô chủ niết bàn, đâu cũng là niết bàn. Tại vì chỗ nào cũng thường biến sái, chỗ nào cũng bất kể thú, thời gian nào cũng vậy. Bồ Tát, A-la-hán cũng như chư Phật đều là nhân chứ khổ đó, mà phát sinh tâm giải thoát cho mình và giải thoát cho người. Cho nên chúng ta là một người Phật giáo đồ thì đương nhiên chúng ta phải học tập cái tinh thần nói trên đó, là cái tinh thần là dựa vào mọi cái khổ của mình và của nhất thiết chúng sinh mà phát tâm cứu khổ. Thế thì cái sự mà dựa vào cái khổ đó cũng có nhiều cái cách mà sinh tâm, chẳng hạn như là có nhiều chúng sinh do khổ mà tìm cách lên thiên đường, tức là thành ra là các tôn giáo. Rồi có một số chúng sinh thì do khổ mà tìm cách gọi rằng là cầu vãng sinh. Thì khi mà mình cầu vãng sinh như thế thì mình chỉ nghĩ có một cái vấn đề rằng là bởi vì nơi kia là lạc, nơi này là khổ, cho nên tôi muốn qua bỏ cái bên khổ mà qua bờ lạc, cho nên vì vậy mình vãng sinh. Đó là cái tư tưởng của tuyệt đại đa số những người mà cầu vãng sinh, tức là tuyệt đại đa số là chỉ đơn giản thuần như vậy thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi đó. Chỉ muốn bỏ khổ để tìm lạc, mà không phải rằng là cái vấn đề rằng đó, vì vấn đề giải thoát khổ đau mà tìm tới thế giới cực lạc để giải thoát cho mình và rồi giải thoát cho chúng sinh, cho nên mới tìm tới đó. Còn nếu mà chỉ tìm đến một cái nơi lạc mà tránh khổ không thôi thì đương nhiên Đức Phật không cần phải thiết lập thế giới tịnh độ, mà Đức Phật lập thiên đường giống như là các vị thượng đế, thì mình về đó cũng về thiên đường cũng yên ổn thôi là xong rồi. Nhưng không đó, Đức Phật muốn mình được một cái cảnh giới gọi rằng là chân lý nhất, chân lý tuyệt đối nhất, cảnh giới gọi rằng là thù thắng nhất, chân thật nhất. Cảnh giới đó là một cảnh giới niết bàn vô trụ và bao la, đâu cũng là niết bàn hết. Và mình có thể làm sao cái cảnh giới đó biến khắp hết mọi cảnh giới khổ của chúng sinh và hóa thân ở cái cảnh giới của mình. Từ nơi cảnh giới đó là pháp thân của Ngài, cho nên cảnh giới đó tới ở chỗ nào, cái pháp thân tới chỗ nào thì cảnh giới tới chỗ nấy, cảnh giới tới chỗ nào thì pháp thân hiện ra chỗ nấy. Pháp thân hiện qua hình ảnh của hóa thân để mà độ sinh. Thì chư Phật thì muốn giáo hóa mình tới nơi tới chốn, cho nên vì vậy Ngài thuyết pháp nhất thừa và nói đến chữ hóa thành. Và mình đã đến cái chùa hóa thành. Thì có lẽ rằng là ngày xưa ngày Kim Kiều Giác mà gọi là hóa thành như thế đó, là muốn cảnh cáo những người tu hành rằng là tất cả chỉ là hóa thành mà thôi, còn mình phải tu làm sao để mà đạt được thật đạo. Như vậy thì Đức Phật muốn cho mình phát tâm Thì khi mình thấy khổ, mình nghĩ là mình phải giải thoát ra khỏi cái khổ đó và giải thoát cho thiên hạ. Vì vậy cho nên trong cái tinh thần mà mình tu tập thì mình nên có một cái tinh thần rằng là bớt vị kỷ lại, tức là nhiều khi mình đừng đừng suy nghĩ chỉ cho mình thôi, đôi khi mình cũng phải suy nghĩ cho thiên hạ mới. Tức là nhiều lúc mình cũng suy nghĩ rằng bây giờ giả sử mình có thể gánh vác chuyện cho thiên hạ, nhưng mà có thể nguy tới bản thân mình cũng chịu như thường. Bởi vì đối với lại Đức Phật đó, thì cái chuyện mà độ chúng sinh, Đức Phật xả thân độ chúng sinh, chuyện đó là chuyện nhỏ. Mà Đức Phật còn cho rằng là nếu không có tinh thần đó thì không có chuyện giải thoát. Còn nếu mà mình sợ, mình phải lo cho thiên hạ hay gánh cho thiên hạ mà nó có thể nguy hiểm cho đến mình, thì như thế làm thế nào mình phát được Bồ Tát Đạo, như thế làm thế nào mình nói chuyện cứu độ chúng sinh được. Và như vậy thì làm thế nào mình có thể trở thành đệ tử Phật được? Đệ tử Phật đương nhiên dám cáng đáng vì chúng sinh, dù là tổn thất vật chất hay tổn thất cái gì đi chăng nữa cũng còn là chuyện nhỏ, tổn thất sinh mạng chết vì chúng sinh cũng còn là chuyện nhỏ nữa mà. Cho nên nếu mà trong cái sự mà học đạo chúng ta mà chúng ta để ý tới những cái vấn đề như vậy đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ cải thiện được cái tinh thần nó nhiều cái lắm, bỏ bớt được những cái tinh thần mà lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng tôi chỉ có thể giúp người với điều kiện rằng là tôi an toàn 100%. Nếu mình nghĩ như vậy tuyệt nhiên mình bao giờ làm một đệ tử Phật được hết. Và mình phải nghĩ rằng là tôi sẵn sàng giúp đỡ thiên hạ dù tôi có nguy hiểm đi chăng nữa. Mình thấy Đức Phật thường tư duy như vậy, Đức Phật thường suy nghĩ như vậy. Cho nên mình cũng nên tập tư duy và suy nghĩ như vậy. Và khi tập suy nghĩ như vậy thì mình không có sợ hãi nữa, mình bớt sợ hãi nhiều lắm. Mà mình cảm thấy mình rất là sẵn sàng. Mà mình cảm thấy rằng là cho dù rằng là mình có phải chịu hiểm nguy, chịu bất an, nhưng mà chúng sinh có thể được lợi hay người khác có thể được nhờ, mình cũng thấy vui. Mình cũng có thể thấy rằng là như thế là mình thành công, mà mình mới có thể hành được những cái chuyện mà gọi rằng là vì tha nhân. Thì đó là những cái nhỏ nhỏ thôi mà nhiều khi mình không phát tâm được, thì đương nhiên cái lớn làm sao mình phát nổi, tức là những cái nguyện lớn làm sao mình phát nguyện nổi. Thì chúng ta đã biết là chư Phật khi nào cũng thấy chúng sinh khổ, cho nên vì vậy mà phát sinh cái tâm cứu khổ cho chúng sinh. Mà nhờ cái tâm phát khổ cho chúng cứu khổ cho chúng sinh á, mà chư Phật thành tựu được quả giải thoát, tất cả đều như vậy hết. Nhưng mà người học đạo không có kinh nghiệm đó, cho nên dù học đạo Phật thiệt nhưng mà vẫn khư khư không dám phát tâm vì chúng sinh. Mà quên đi một điều, nhất thiết chư Phật, chư Đại Bồ Tát, thậm chí cho đến A-la-hán đều sẵn sàng hy sinh cho chúng sinh. Nhờ tinh thần đó mà các vị đó thành đạo, khẳng định như vậy. Không hề có một A-la-hán nào, không hề có một Bồ-Tát nào, không hề có một Đức Phật nào từ chối cứu giúp chúng sinh, hay nói một cách khác là cứu giúp tha nhân, giúp đỡ tha nhân. Chưa có một vị nào từ chối hết, mà thầy đều sẵn sàng. Đó là một cái bài học mà nhan nhản nhưng mà lại không thấy, nhưng mà lại khó thấy lắm. Anh ra nếu mà chúng ta thấy nhận chân ra được những cái vấn đề như vậy thì chúng ta cũng có thể dễ dàng để nhận chân ra rằng là nếu mình học đạo mà muốn tiến bộ á, đó, thì đương nhiên rằng là phải theo đúng cái tinh thần của Ngài Thật Hiền, tức là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông nhấn mạnh rồi, là nói rằng nhập đạo yếu môn đó, rằng là phát tâm vi thủ mà tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiền. Có nghĩa là phát nguyện là cửa nẻo chính yếu để vào đạo, mà tu hành mà chuyện cấp bách nhất chính là chuyện mà gọi rằng là lập nguyện đó. Nghĩa là phát tâm và lập nguyện, đó là cửa nẻo chính yếu và chuyện tu hành cấp bách. Nhưng mà chuyện tu hành cấp bách đó lại bị bài bác, tức là nói rằng là đừng có phát nguyện nha, đừng có phát nguyện mà nguy hiểm á, lại bị bài bác như vậy. mà cái luận điệu nó rất là nhiều, khuyên rằng là người bây giờ mình tu hành đừng có bày đặt mà phát tâm lập nguyện là nguy lắm ạ. Đó. Cứ sống theo cái tâm mà khiếp nhược rồi ti liệt đó đi cho nó chắc ăn. Thường thường xuyên như vậy. Nhưng mà quên đi là cái câu nói của Ngài Thật Hiền Tình Am tổ thứ 11 của Liên Tông dặn dò mình như vậy, bài phát của Đề Tâm. Cho nên vì như thế thì chư Phật khi thấy chúng sinh khổ á, Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục thấy chúng sinh khổ á, cho nên phát tâm cứu độ chúng sinh, phát nguyện cứu độ, và nguyện đó được duy trì cho đến khi Ngài thành đạo. Nếu không duy trì không thành đạo. Rồi thì mình có phát nguyện tu tịnh độ, mình cũng phát nguyện như vậy. Mình nói rằng là đệ tử muốn cứu độ chúng sinh, nhưng mà chúng sinh vô biên, khổ của chúng sinh vô lượng, đệ tử thì sức có hạn, trí tuệ thì cũng chỉ có hạn, từ bi cũng có hạn mà không có vô hạn được, cho nên làm thế nào có thể mà độ được vô lượng chúng sinh, làm thế nào có thể cứu được vô biên khổ của chúng sinh, cho nên chỉ còn một cách thôi là mau mau về với Phật để mà học được cái giáo pháp của Như Lai, có thể hầu có thể giải thoát gióng mánh, phát tâm độ nhất thiết chúng sinh. Nhờ có trí tuệ vô lượng cho nên có thể độ được vô lượng chúng sinh, nhờ có bi nguyện vô biên cho nên có thể diệt được vô biên khổ của chúng sinh. Vì vậy mà tìm tới với Phật. Người tu hành tịnh độ phải phát nguyện như vậy, chứ đừng có bao giờ lý luận rằng pháp môn tịnh độ hay lắm nha, là bởi vì rằng là mình vẫn từng từng đó, mà xong rồi mình niệm Phật thôi rồi cái mình vãng sinh cực lạc, cái sướng thế đó. Nên cái pháp môn này hay thế đi đó, mà sướng thế đi, mà không có khó tí nào hết, mà dễ lắm. Mình cứ vậy thôi, mình cứ gọi rằng là nham nham nhở nhở nó, rồi xong rồi thì mình cũng có thể vãng sinh cực lạc, nó sướng rồi. Mình ca ngợi như vậy chẳng khác gì mình phỉ báng cái pháp môn tịnh độ của chư Phật, chẳng khác gì là phỉ báng hết đó. Mà mình nên nói như vậy là, đó. Cái pháp môn tịnh độ rất là cao thâm, là bởi lẽ rằng là dựa vào cái pháp môn tịnh độ đó đó mà mình phát được cái nguyện thượng cầu gặp Phật để đạt được cái mục tiêu hạ hóa của mình mau lẹ. Cho nên vì vì rằng là trí thượng cầu và tâm hạ hóa mà tôi quyết định phải vãng sinh. Mình có nói như thế đó, chư Phật mới hài lòng, Đức Phật A Di Đà mới gật gù. Còn mà mình nói theo thế kia thì Đức Phật A Di Đà nói lại thêm một con bọ, một con sâu ở trên thân sư tử. Càng lắm bọ đến thân sư tử thì sư tử càng khó chịu thêm, càng bị quấy rầy thêm. Thế nhưng mà điều dừng rồi thì cũng có rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Tức là mình cứ xu hướng rằng là mình muốn vãng sinh chỉ vì rằng là mình trốn cái nợ đời, tức là trốn cái khổ. Mà mình bao giờ suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là mình vãng sinh chỉ vì vấn đề của trí thượng cầu và tâm hạ hóa. Cho nên như thế cái nguyện vãng sinh đó mới là chính nguyện, mới là cái nguyện chân chính. Và một khi mà nguyện chân chính như vậy thì đương nhiên rằng là mình sẽ hành. Đó. Một mặt mình cầu chư Phật để được vãng sinh, một mặt trong cái đời sống này mình nỗ lực làm nhiều cái nguyện vãng sinh, đó chính là nguyện độ sinh. Mình hành tất cả những nguyện độ sinh đó để làm cái con đường cho mình vãng sinh, mở đường cho mình vãng sinh. Chứ không phải nhắm mắt và làm ngơ hết mọi sự, lo niệm Phật mà vãng sinh đi. Mà vì niệm Phật cho nên mở to con mắt để nhìn nhất thiết chúng sinh đó mà cứu giúp họ. Vì mình niệm Phật, chứ không phải vì niệm Phật được lim dim mà không nhìn thấy mọi người, chỉ còn thấy có mình thôi. Mà mình phải nên suy nghĩ rằng là do chính nơi mình niệm Phật cho nên tâm Phật được mở, tâm Phật được mở cho nên thấy rõ được cái khổ của chúng sinh. Một khi tâm Phật không được mở, chỉ có cái tâm phàm phu này thì mình chỉ thấy được quyền lợi và cái nỗi khổ của mình, còn mình không có thấy được cái lợi hay là cái sự an lành của nhất thiết chúng sinh. Chỉ bao giờ mà tâm Phật được mở. Tâm Phật mở rồi thì không có đóng mà luôn. Cho nên hồi đấy ở bàn ăn tôi có nói vui lắm, là nói với cái cô gái, bởi vì chị Trâm mà, nói với tôi rằng là hôm nay đi rất là sung mãn, tích thú. Rồi cô Hạnh Trí cũng ngồi kia bên, thì tôi dịch lại cho chị gai nghe. Rồi cô Hạnh Trí cũng ngồi kia bên, cô cũng nói vào, cô nói là hôm nay mọi người đi hết sức là nói theo chữ Hán nhà chữ Tàu, khai sim, khai sim, khai khai là mở, sim là tâm, thì mở tâm nó đó, thì dịch ra là happy, là rất ư là vui thú, happy sung sướng, là khai sim, là mở tâm. Rồi tôi mới nói thêm vô, tôi nói với cái chị gái là tôi nói cô Hạnh Trí có nói là tâm cố bây giờ nó khai rồi, nó quan cứ liệu, tức là đóng hết lại được rồi, nó mở luôn à. Thì cô kia có cười, có cười vui hả. Thì đại chữ tàu nói như thế, thì đúng vậy, thì khi mình khai Phật tâm, khai phổ xin, khai Phật tâm thì nhất quyết không quan, không đóng. Còn mà người ta thường thường thì khi tụng kinh thì khai, tụng xong nó đóng. Nghe giảng thì khai, nghe giảng xong bước ra ngoài cái đóng, đóng lại hai cái tâm đóng, cho nên đụng nhau cái nó gây chuyện. Còn nếu hai tâm mở đụng nhau cái là nó tương thông cái lắm, nó hòa hợp. Đó. Cho nên mở cái cửa mà Phật tâm của người ta khó mở lắm. Mình lấy xà beng mình cậy gần chết, xà beng gãy mà cái cửa nó không ra, nữa, nó kín ghê lắm. Đó. Nhưng mà cái tâm tham dục nó mở không chịu đóng. Phải chứ nó đóng được một bữa rồi cũng được nhờ, mà nó không chịu đóng, cái cửa nó khai rồi nó khai luôn, nó mở luôn. Thì vì như thế nếu mà mình không mở cái Phật tâm của mình ra đó, thì đương nhiên làm sao mình thấy được cái sự cứu khổ chúng sinh, cái nên cứu khổ chúng sinh. Nếu mình không mở, nếu mà mình thường khép, nếu mình khi mình thường khép là mình chỉ nghĩ tới mình à. Còn nếu mình mở cái tâm nó ra thì mình sẽ thấy tha nhân. Cho nên càng niệm Phật thì tâm Phật nó càng mở, mà càng mở thì càng thấy tha nhân. Chứ lại cớ gì tại sao lại khi mà là mình nói rằng là mình tu niệm Phật cầu vãng sinh, dốc trí và tu niệm Phật vãng sinh đi, dẹp mấy cái chuyện khác đi, chẳng hạn những chuyện lo đi cứu tế hay lo đi phóng sinh hay là lo làm gì vớ va vớ vẩn mất hết thì giờ. Mà trong khi chúng ta cũng thấy cuộc đời của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ tổ thứ 6, trong tiểu sử của Ngài cũng nói rõ cái lắm, là Ngài là thường xuyên tụng kinh Pháp Hoa phóng sinh, Ngài vì phóng sinh mà chết hụt. Đó. Mà Ngài cuộc đời của Ngài luôn luôn phóng sinh. Còn Ngài là tổ, Ngài là tổ sư, chẳng lẽ Ngài làm chuyện không đâu sao? Rồi chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng là ăn rồi cứ mà không chịu lo mà nhận lim dim niệm Phật, mà cứ lo đi cứu tế, lo làm gì đâu á, mất hết thì giờ. Thế thì như vậy thì Ngài Quan Thế Âm sao? Ngài Quan Thế Âm khi Ngài tu hành, Ngài càng ngày đi cứu khổ, người ta cầu không ngớt, cho nên Ngài cứu khổ không ngừng. Vậy thì Ngài cũng càng ngày cứ lang thang ngoài đường đi làm chuyện vớ vẩn, không có chịu lo niệm Phật Di Đà đi. Đó. Ngài Quan Âm chịu lim dim ngồi niệm Phật Di Đà đi, mà cứ lo đi lang thang xấu nẻo, không phải là hang cùng ngõ hẻm nào Ngài cũng lang thang để cứu khổ. Bởi vì chỗ nào cũng có người niệm danh hiệu Ngài, mà niệm danh hiệu Ngài là hữu cầu tất ứng. Thế mà đã có cầu thì Ngài ứng. Đó. Mà hữu cầu tất ứng là Ngài ứng không kịp thở. Là Ngài là đã nói là thường biến sái. Thế thì chẳng lẽ là Ngài làm chuyện không đâu à? Thành ra vì như thế, chúng ta tuy niệm Phật cầu về với Đức Phật A Di Đà, nhưng mà chúng ta hành theo Ngài Quan Thế Âm. Đừng quên là Quan Thế Âm là Phó Giáo Chủ, là Phật đương lai của thế giới Cực Lạc. Cho nên tôi cũng đã từng nói là một khi là mình phóng sinh chẳng hạn, thì mình làm một lần hạnh của cả hai, Phật hiện tại của thế giới Cực Lạc và Phật đương lai của thế giới Cực Lạc. Tại sao vậy? Tại vì khi mình phóng sinh đó là mình cứu khổ các con Phật đó, là mình đang hành hạnh của Quan Âm. Và không phải mình chỉ cứu khổ nó đâu, mình tiếp dẫn nó từ cái cõi của súc sinh lên đến cõi người. Đó là mình hành hạnh tiếp dẫn của Đức Phật hiện tại của thế giới phương Tây. Tại vì nhờ mình phóng sinh, mình quy tam bảo cho nó, mình cho nó nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mình khai mở trí tuệ cho nó bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Nhờ tất cả những cái thắng duyên hy hữu đó, nó có những cái nhân duyên đó, thì nó sẽ sinh ra trở lại thành kiếp người. Một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Cho nên mình đã tạo cho nó một cái cơ hội mà gọi là vô lượng kiếp mới có một lần cơ hội như vậy. Chẳng khác con rùa mù mà bơi ở trên biển mà vớ phải được một cái thanh gỗ mục vậy đó mà. Y như vậy. Cho nên trong cái hành động phóng sinh của mình đã vừa tiếp dẫn cho chúng đó, mà mình vừa cứu khổ đó. Như thế thì mình đã hành cả hai thứ của cả hai vị Phật hiện tại và tương lai của thế giới phương Tây, chứ đâu phải là làm mình làm chuyện bơ vơ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu thì tất cả những cái nỗi khổ khi mà chúng ta thấy thì thường thường phải do những cái nỗi khổ đó mà phát tất cả những cái từ bi tâm, tức là nguyện cứu. Và khi nguyện cứu rồi mà để cho cái nguyện cứu đó hết sức là thanh tịnh, tức là giống như là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ mà nói rằng là phàm mà tôi làm biết bao nhiêu chuyện phước thiện gì, tôi đều hồi hướng đến cái sự vãng sinh Tây Phương tịnh độ. Thì hồi hướng đến sự vãng sinh Tây Phương tịnh độ, sự trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng về sự Tây Phương tịnh độ trang nghiêm, thì Tây Phương tịnh độ trang nghiêm chính là cái thân tâm thanh tịnh mà tôi đã từng giảng trên xe. Thì cái thân tâm thanh tịnh nói trên đó chính là cái tâm mà vô ngã, cái tâm đó là cứu khổ. Cái tâm vô ngã cứu khổ đó là cứu khổ vô điều kiện, chứ không phải là tôi cứu khổ với điều kiện là tôi được an toàn, tôi cứu khổ với điều kiện là tôi không có bị tổn thất, mà trái lại tôi càng tổn thất thì tôi càng bị nguy hiểm trong cái công chuyện tôi cứu khổ, tôi càng có công đức thì tôi mới càng có công đức. Cho nên chư Phật cứu khổ chúng sinh bằng cách rằng là nhiều khi hiến cả thân mạng nữa cho chúng sinh nữa. Thì đó là những cái bài học mà thường xuyên, là những cái bài học mà tương đối rằng là dễ đấy. Thế nhưng mà người ta lại không nhìn thấy. Rồi người ta lại mãi mê đi học và đi gọi là nghiên cứu những cái thứ mà mình nói ví dụ rằng là những cái lý thuyết hết sức rằng là cao siêu gì đó. Nhưng mà trong những cái mà hết sức là ABC thì mình đã bị mất căn bản. Mà khi mình bị mất căn bản những thứ đó rồi đó, thì mình càng lên cao, mình càng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tôi còn nhớ hoài ông cụ tôi năm xưa khi còn là giáo sư sinh ngữ của Đại học Vạn Hạnh cũng như là Đại học Long Xuyên đó, thì ông cụ tôi thường khuyên những cái người học, những người sinh viên học sinh ngữ đó, ông cụ tôi nói rằng đừng có coi thường mấy cái cuốn sách mà căn bản beginner đó, mà mấy cái đó cho nó gọi là nhuyễn vào thì tự nhiên nó giỏi. Và mấy cái thứ đó đã bị trục trặc rồi đó thì càng lên cao nó càng bị trục trặc to hơn nữa. Hãy cho những cái căn bản đó cho vững vào đi thì tự nhiên nó sẽ tiến bộ rất là mạnh. Thì đúng như vậy đó, Phật Pháp cũng thế à. Phật Pháp cũng vậy. Cho nên đối với lại Đức Phật đó, nếu mình chỉ hiểu lý nhưng mà mình không hành thì tất cả những lý đó của mình chẳng có ích lợi gì cho bản thân của mình, tại không tăng công đức, mà cũng chẳng giúp gì cho chúng sinh, tại chúng sinh không được cứu. Chúng sinh cứu cho nên mình không công đức, mình không hành công đức cho nên chúng sinh chẳng được cứu. Như vậy thì cái vốn liếng đó của mình chung cục Đức Phật gọi là hí luận. Còn nếu mà bây giờ mình chẳng có biết lý luận gì, tức là mình không biết lý của mọi sự, mà mình chỉ làm mọi sự đó theo một cách gọi là mê tín hay u mê, thì cái đó Đức Phật gọi là chấp mê, chấp sự và chấp mê. Cho nên phải ở nơi sự thấy lý, ở nơi lý thấy sự, từ ở nơi các sự hiểu được cái lý. Mà lý nào ai cũng từ nơi sự hiểu lý, nhưng mà có lý mê và lý chân chính. Lý chân chính là khi hiểu ra cái lý đó
thì cởi trói cho mình và cởi trói cho người, đưa mình tới chỗ bình an và đưa người đi chỗ bình an, đó là chân lý. Còn lý mê á, là nhìn thấy sự thì sinh ra một cái tâm trói buộc cho mình và cho người, sinh ra tâm tham sân si, thành ra đó là lý mê. Cho nên ở nơi sự phải tập nhìn nó chính lý, rồi khi hiểu chính lý thì phải hiểu một cách chính xác bằng cách là áp dụng lý đó vào sự. Tại khi mình áp dụng lý đó vào sự, sự càng phát triển thì lý càng gia tăng, lý càng sâu thì sự hành càng quảng, càng rộng. Cho nên trong khi chúng ta học đạo thì chúng ta thường phải thường là sự lý nó phải viên dung, mà đừng có thiên về một, đó là đừng có sự không hay là lý không, mà nó trở thành lý luận hay là chấp mê. Mà nếu sự lý viên dung thì nó trở thành trí tuệ, nó trở thành lý và sự của Phổ Hiền và của Văn Thù. Hay là nói cho chính xác về đại nguyện đó, thì đương nhiên là cái đại nguyện nó là vấn đề là chúng ta dựa vào chúng sinh, cái khổ của chúng sinh mà phát nguyện, đó là phát nguyện cứu. Mà cái nguyện đó, nó có trình độ, cái nguyện nó càng to càng rộng càng lớn chừng nào á thì càng thấy được các vị Bồ Tát ở chừng đấy. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái căn đảm mà phát nguyện hy sinh về chúng sinh thì chúng ta không thể nào thấy được Bồ Tát hết, nói gì đến Phật. Cho nên tôi cũng ví dụ cho một người cư sĩ ở bên Trung Quốc này, ở Côn Minh, một chị Phật tử. Chị này từ mấy năm trước rồi là có được mấy người bạn rủ đi phóng sinh theo tôi, nhưng mà chị này bận công việc gia duyên bận buộc cho nên không đi. Mãi cho đến năm nay thì có được chút rảnh rang thì đi theo tôi phóng sinh. Đi theo phóng sinh một lần thấy thích thì đi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, và đi liên tục. Và đi liên tục vậy thì chỉ trong vòng đâu 1-2 tháng là phát sinh tâm quy y tam bảo. Bây giờ thì quy y rồi thì càng tích cực hơn nữa trên cái vấn đề mà đi phóng sinh, và trở thành tài xế của tôi, là mỗi lần tôi đi phóng sinh thì chị ta lái xe đến đưa tôi đi phóng sinh, và rất là tích cực, rất là thành khẩn. Thì bây giờ đây lâu lâu lái xe chở tôi đi phóng sinh, trên đường lái xe thì cũng hỏi đạo. Mà chị này trình độ đạo có bộ khác hơn rằng là mấy chị cũ. Đó. Có lẽ nhờ cái tâm mà thích phóng sinh á, cho nên rằng là chị này tự nhiên khá. Cho đến cái đứa con mới có 4 tuổi rưỡi, nó đi theo mẹ nó và tôi phóng sinh mới 3-4 kỳ gì đó, thì một ngày nó ngồi trên xe rồi tự nhiên nó lớn tiếng tuyên bố là nó nói từ nay trở đi nó không ăn thịt nữa. Nó có 4 tuổi rưỡi thôi mà tự nhiên nó ngồi đằng sau xe nó phát ngôn như vậy. Nó nói từ giày trở đi nó không ăn thịt nữa. Mà nó cũng lạ lắm. Nó vào tiệm nó ăn gì tôi thấy nó thích ăn cơm với xì dầu à. Nó không thấy nó ăn gì hết trơn á. Rồi thì một bữa chị ta cũng hỏi đạo tôi. Mà tôi cũng nói với chị ta như vậy. Tôi cũng nói ở cái vấn đề rằng nếu mình muốn thấy Phật hay là Bồ Tát gì đó thì là chính ở do nơi cái vấn đề mình có mở tâm của mình hay không. Để tôi ví dụ cho chị này nghe mà. Tôi nói cũng như rằng là con á, mấy năm trước không có phát tâm phóng sinh, cho nên đó, con đối với thầy chẳng có một cái nhân duyên gì với nhau. Từ cái hồi phát tâm phóng sinh thì có nhân duyên với thầy, còn khi không phát tâm phóng sinh thì không có nhân duyên, và phát tâm phóng sinh thì có nhân duyên thì cũng thế. Thì nếu mình phát tâm cứu độ thì mình có nhân duyên quan âm, còn nếu mình không phát thì mình không có. Dễ hiểu đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ mình chỉ thấy quan âm được một mặt, nhưng mà quan âm có vô lượng mặt, vô lượng phương tiện, tại vì thiên thủ thiên nhãn. Cho nên nếu mình phát tâm vô lượng phương diện đó, mình cũng sẽ thấy được vô lượng nhãn và thủ của quan âm như thường. Tôi nói cũng giống như bây giờ con chỉ phát tâm phóng sinh thì con đối với thầy có cái nhân duyên phóng sinh. Con chỉ biết thầy là một ông tăng thích phóng sinh, nhưng mà nếu bây giờ con tiến một bước thích học đạo thì một ngày nào đó con sẽ có cái nhân duyên đạo mới thầy, và con sẽ thấy rằng là Thầy không phải chỉ là ông thầy phóng sinh mà còn là ông thầy giảng pháp nữa. Và cứ như thế, thành ra nếu mở cái tâm học đạo đó, mở cái tâm học pháp thì sẽ thấy đây là một vị thầy giảng pháp. Nếu mở cái tâm phóng sinh thì thấy đây là một thầy phóng sinh, ví dụ như vậy. Trước đây thầy cũng phóng sinh, con cũng có mặt tại Quang Minh, nhưng mà không có nhân duyên nhau, thầy không mở cái tâm đó, thành ra gần mà xa. Giờ đây khi mở cái tâm đó thì mới thật là gần. Thế thì mình với Quan Âm cũng thế. Thế mà mình mở tâm đại bi ra thì tự nhiên mình với Quan Âm có nhân duyên, và mình sẽ thấy Quan Âm thôi. Còn nếu mình không mở tâm đó thì mình với Quan Thế Âm gần mà xa vô cùng, mình bao giờ thấy được hết. Cho nên vì vậy mới nói là phát tâm lập nguyện. Phát tâm lập nguyện là mở những cái tâm nguyện nó ra thì tự dưng ta thấy. Còn nếu không mở ra thì không bao giờ có nhân duyên hết. Thành ra có nhiều điều nó dễ hiểu lắm, nhưng mà tại người ta không thực hành và không mở tâm cho nên người ta không trở thành là khó hiểu và trở thành không thấy. Cho nên chị này cũng giống như là một chị khác từng là thầy dạy nói tiếng Hoa của cả tôi lẫn thầy Nhất Trần ở bên của mình, và sau này cũng quy y với tôi. Thì chị này cũng đã từng nói một câu rằng khi mà quy y, nói với tôi rằng là tại sao á, chị này tốt nghiệp đại học đó, tại sao khi con học đại học đó thì biết bao nhiêu giáo sư giảng dạy mà rồi con cũng học cũng suy nghĩ, mà tại sao nó có cái nhiều cái điều đó khi mà đụng mấy hai sư phụ hỏi á, thì mấy sư phụ nói 5 câu, 6 câu là thấy liền, mà thấy trước mắt. Mà tại sao nó trước mắt mà từ mình từ nhỏ tới lớn lên không bao giờ mình thấy, không bao giờ tự biết. Nếu không gặp thầy, nếu thầy không nói thì cho đến bây giờ những cái chuyện trước mắt đó con vẫn đu như thường. Mà ngay cả mấy ông thầy dạy đại học của con cũng đu như thường, mấy ông cũng không hề thấy và không hề dạy con những cái điều như vậy. Chỉ nó nói như thế. Cho nên sau này cũng quy y với tôi và là một cái người chuyên môn đặt cá, đặt này kia cho tôi. Và sau này chị đó bệnh đau gì đó thì chị Huệ Bảo này thay thế làm những cái công việc ở trên đó. Còn tôi cũng có một số mấy người Phật tử ở bên Côn Minh, người Hoa, thì họ giúp tôi trên những cái công việc nói trên như vậy. Nhưng mà đại khái là như thế. Thì đại khái là chị ta bảo như vậy. Người ta nói là tại sao khi nghe rồi thì thấy là ủa, nó ngay trước mắt mà sau hồi nào giờ không thấy, ngay trước mắt mà vẫn đùi. Nhưng mà nhờ có người hé mở cho mình thì mình thấy. Nhưng mà nếu mà mình cứ mãi mãi là phải có người vạch cái mắt mình ra mình mới thấy thì khổ quá. Mình phải tự thấy một lần là thấy luôn, tức là mở tâm ra để mở luôn, đừng có đóng nữa. Tức là phải cố gắng hành cái nguyện nó để cho cái tâm nó không khác. Tại vì mình ngưng hành đó, là tâm nó đóng. Cho nên vì vậy phải thường. Và đến đâu cũng phải, cái tâm nó cũng phải bằng một cái tâm mở, chứ không phải là chỉ mở một nơi mà đến mấy chỗ khác thì khép kín. Mà tâm nó phải biến, phải thường. Thường nó cho nên bất kế thu là thường. Cho nên phải biến là khắp nơi. Vì vậy mở tâm gì? Mở cái tâm đại nguyện ra. Cái tâm dám vì tha nhân, đừng có suy nghĩ theo cái chuyện cho dù mình chỉ có cái chuyện nhỏ thôi, phóng sinh mà sợ mưa sợ gió không dám phóng, phóng sinh mà sợ nhọc sợ mệt không dám phóng, phóng sinh mà sợ tốn tiền không dám phóng, thì thôi chứ làm mà ăn được cái gì rồi. Làm sao mà nói cái chuyện mà giống như Quan Âm thường bên sái mình lạy trước Quan Âm, mà Quan Âm thì cứu khổ không nề hà cả địa ngục, ngài địa tạng không nề hà cả lửa của tam ác đạo đó, mà ngài còn xông pha vào trong tam đồ ở dưới địa ngục đó để cứu độ chúng sinh. Mà mình cứu độ như vậy quá nhẹ nhàng rồi, điều kiện quá nhẹ rồi, mà đối với mình còn nặng nữa. Thì như vậy thì đương nhiên là cái con đường mà mình thấy quý ngài đó nó còn quá xa đi, làm sao mình thấy được, làm sao mình thấy được. Khi mình mở tâm đó thì tự nhiên mình vượt qua bao nhiêu dặm, bao nhiêu ức Phật độ để mà mình tới sát cái mục tiêu. Với điều kiện mình mở tâm thôi, phát tâm lập nguyện thì cực lạc hiện tiền. Phát tâm mà lập nguyện, phát tâm cứu độ chúng sinh, lập nguyện cứu độ chúng sinh thì Quan Âm trước mặt khẳng định là như vậy. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc cái vấn đề như vậy, cho nên chúng ta phải lặn lội xa tới đây. Chúng ta thấy bất cứ cái gì chúng ta cũng kính quý, nhưng mà chúng ta quên đi một điều là tất cả những cái đó mà chúng ta kính quý là chỉ tại vì nó là những cái mà chư Bồ Tát và chư Tổ đã đụng tới, đã chạm tới, cho nên chúng ta kính quý. Huống là Bồ Tát hiện thân thì chúng ta càng kính quý đến cỡ nào. Và chúng ta lại quên đi rằng tâm Bồ Tát đó chúng ta có sẵn. Cho nên tôi cũng nói từng tầng, tôi cũng nói giỡn là khi mà mọi người nói rằng là ui, cái máy chụp hình của thầy nó tốt quá, tôi nói không, không phải máy tốt đó. Tôi nói ăn thua người biết sử dụng nhé, phải máy tốt. Thật tình ra thì là máy bằng nhau hết. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đó là tâm Phật bằng nhau hết. Chứ mình nói ui, tâm Phật của thầy tốt gớm á. Tâm Phật con sao nó hư lên hư xuống. Thì tâm Phật của mình nó có hư lên hư xuống đâu. Tâm Phật mà hư là tâm dỗm, là tâm nó là biết in China. Đó. Tâm Phật tư thiệt là làm gì có hư. Giống như là máy mà trái táo là không sợ vi trùng. Đó. Máy nào sợ vi trùng chứ máy trái táo là không sợ vi trùng. Cho nên tâm Phật làm chuyện thì có chuyện hư. Tâm Phật mà tâm hư là tâm ma. Còn tâm Phật không có hư. Cho nên đâu có thể nào nói rằng là ôi, thầy mà làm được là tại vì thầy may cái tâm Phật thầy nó tốt, chứ cái tâm Phật con nó chạy để rề hư lên hư xuống. Đâu phải thế đâu. Không phải vậy. Thế thì bây giờ mình nói rằng là tâm Phật người nào tốt là tại vì người đó biết sử dụng thôi. Còn tâm Phật là bình đẳng. Đức Phật đã nói sẵn rồi, máy người nào cũng bằng nhau hết. Cho nên Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính. Chứ Đức Phật không nói là Phật tính người này tốt, Phật tính người kia không tốt. Đức Phật nói Phật tính là bình đẳng. Phật tính là bình đẳng. Cho nên quan điểm của Đại Thừa Phật Pháp đó là người nữ cũng thành Phật. Bởi vì Phật tính bình đẳng, Phật tính không có giống cái, Phật tính không có giống đực. Đó. Phật tính là vô tính. Chứ làm gì người thì có nam có nữ thiệt, chứ Phật tính làm gì có Phật tính nam Phật tính nữ. Làm sao có Phật tính nam Phật tính nữ đây? Chẳng hạn mình bảo là từ bi theo núi nam hay từ bi theo núi nữ đây? Mình xót thương một người ăn mày, móc tiền nó cho người ăn mày, nó hỏi mà bạn cho tôi theo núi nam hay núi nữ? Cho là cho, chứ làm gì có chuyện cho núi nam hay núi nữ. Cái tinh thần mà tốt của mình khai mở, làm gì có tinh thần tốt là tinh thần nam hay tinh thần nữ. Cho nên Phật tính vốn bình đẳng. Mà Phật tính vốn bình đẳng thì nguyện hay hành đều bình đẳng. Chỉ có tại mình biết sử dụng thôi. Mình biết sử dụng cho nên có máy thật là tốt. Hả? Mà trở thành tay không. Đó. Có máy rất tốt. Có máy Phật mà lại cứ chuyên môn xuống địa ngục. Mà đằng lại có cái máy Phật đó là không thể nào xuống địa ngục được. Cho nên chỉ có ăn thua cái người biết dùng mà thôi. Mà Đức Phật là người chỉ bày cho mình cách sử dụng cái máy đó, cái tâm Phật đó. Đức Phật bày kỹ lưỡng lắm. Sách giấy cui, cách sử dụng. Cái mốt năm loa đó nó dày, đủ kiểu hết. Đó. Đủ loại máy hết. Nhưng mà chỉ tại vì nó là không chịu sử dụng, cứ tự mình mò lấy. Vì như thế, biết rằng là Phật tính của mọi người bình đẳng. Trong cái Phật tính đó nó có đủ hết cả nguyện, cả hành, cả lý, cả sự. Khai thác nó, mở bày nó. Nhưng mà muốn mà lý mà sự cho vững thì trước tiên phải phát nguyện hết rồi. Nguyện hay hành. Thế nguyện xong hành thì tự nhiên là lý sự nó sẽ tinh thông thôi. Càng hành thì lý nó càng tỏ. Lý càng tỏ thì hành càng mạnh. Lý mà càng tỏ rồi thì hành càng thường, càng biến. Cho nên vì như thế thật sự ra thì rằng là Đức Phật muốn khai mở Phật cho mình. Đức Phật là một vị thầy, vị thầy đó muốn khai mở cho mình. Mình vốn sẵn có một vị thầy ngầm ở trong mình, thầy nội, thầy ngoại. Thầy ngoại nó chỉ muốn khai mở ông thầy nội ở trong mình, tức là ông thầy ở bên phía trong mình, đó là vô sư trí của mình. Nhưng mà chỉ có đáng tiếc cái là mình luôn luôn từ chối, tức là luôn luôn từ chối, không có chịu phát nguyện. Vì từ chối không phát nguyện thì đương nhiên tránh né hành. Vì như thế, khi mà mình hành thì mình phải suy nghĩ không sợ. Tức là chẳng hạn bây giờ mình có, bây giờ có vì giúp người mà có nguy hiểm đến bản thân cũng không sợ. Vì cứu chúng sinh mà trời có mưa có gió cũng chẳng nề. Thì mình có về mà mình có bị cảm cúm hay bệnh đau mà vì cái sự nghiệp mà cứu chúng sinh, thì mình có nằm trên cái giường cảm cúm đó mà mình suy nghĩ rằng là bao nhiêu mạng nó được cứu sống mà mình chịu cảm, thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Tôi vô tình nhìn trong màn ảnh truyền hình của Trung Hoa này, vô tình thôi, và mà mở đài này đài kia mình nhìn thấy một khúc thôi là chuyện tình của thế gian, là cậu công tử đó với lại một cô tiểu thư đi ngoạn cảnh, được cô kia chóng mặt rồi thì úp mặt dựa vào trong ngực anh này, trời đổ cơn mưa anh này đứng che cho cô này trong suốt cái cơn mưa gió đó, rồi mấy người nhà mới hay chạy vác dù ra che cho hai người đem vào. Vào rồi thì anh này bệnh liệt giường nhưng mà trong lòng sung sướng. Thế thì tại sao khi mà mình nghĩ được là mình che cho một bầy cái, bầy chim mà mình thả nó đi mà về mình nằm bệnh mà trong lòng mình lại không có sung sướng đó, mà mình lại cảm thấy rằng là thôi kỳ sau tưởng tới già nhá. Đáng lẽ rằng là chàng về chàng phải tần tới già, kỳ sau dám rủ nàng đi chơi nữa. Đó. Đi về là bình si ma đơ đó, cho nên không có dám. Nhưng mà lại về nó là nằm bình mà sung sướng, lại cảm thấy rằng là rất là hài lòng với cân bình đó, với chứng tỏ cái tình cảm của mình nó mới là cao lớn cỡ nào. Thế thì tại sao mình không có chịu rằng là dù mình có phải chịu mưa gió vì sự cứu độ chúng sinh, xong mình nằm mình mới cảm thấy rằng là cái tâm cứu của mình mới khá được một tí xíu đó, và mới có thể vượt ra khỏi những cái thứ như vậy. Thành ra chúng sinh như thế đấy. Thành ra tôi mới nói là tâm Phật thì đóng, mà mấy cái tâm kia nó mở toang khoang rồi, nó hỏng khóa rồi, khóa được nữa. Còn cái tâm Phật kia thì nó mất chìa, nó mất chìa mở. Hỏi đến tại sao mở nó mất chìa rồi thầy ơi. Chìa khóa nó lạc, nó lạc, nó mất rồi thầy ơi. Bây giờ không chịu đùa, không có mở được nữa. Thế thì mình thấy chúng sinh thì thường như thế. Cho nên mỗi khi mà tôi nhìn, tôi thấy mấy cái chuyện như vậy, tôi suy nghĩ, tôi bảo ủa sao kỳ ha, tại sao như thế thì người ta chịu được mà ngược lại người ta làm cái kia thì người ta lại không chịu. Thế như là thì dù bây giờ mình có thể thề nguyện thì sợ lắm kiếp sau phải vãng sinh không, không dám sợ. Thì dù nói nguyện đời sau gặp cũng nữa, đời sau vãng sinh, nhưng mà mình thấy chẳng hạn như nếu gặp tình cảm thì dám, như là Lương Sơn Bá chúc anh Đài gặp nhau kiếp này, một kẻ hộc máu chết, một kẻ thì nhảy vào cái mồ chết, mà hộc máu mà chưa tớm mà hẹn kiếp sau hộc máu tiếp. Và hàng kiếp sau là chúng mình gặp nhau nữa, đang học máu nữa. Mà đáng lý phải tờn tới già, mà đáng lý nói thôi à, chúc là đời sau đừng gặp nữa nha. Gặp nữa lương chịu không nổi đó, tại gặp nữa học máu nữa. Thì dám phát nguyện, dám phát nguyện can đảm lắm, đời sau sẽ gặp lại nhau mà chưa tới. À, nhưng mà nếu cứu chúng sinh mà bảo đời sau hèn nó là cứu chúng sinh nữa thì nó khó làm, mệt lắm. Thì mình thấy cái tâm lý của con, của chúng sinh nó như vậy. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng là một khi đó mà cái tâm tham dục của mình nó mở toát ra thì cái tâm Phật nó bị khép kín. Và ngược lại, nếu một khi tâm Phật mà mở rộng ra thì cái tâm tham dục nó bị che mờ. Cho nên nhiều khi người ta không có chịu đóng cái cánh cửa tham dục lại, mà người ta cứ rồi người ta đổ thừa là cái sự tu hành là khó khăn, đổ thừa rằng là sự cứu độ chúng sinh, sự vị tha nó là năng hành. Người ta đổ thừa chứ không phải thực sự nó là năng hành. Nó năng hành chỉ vì rằng là người ta quen cái thói mà gọi là vị kỷ, và chỉ biết tìm cái ngũ dục cho mình mà thôi. Cho nên người ta cho cái chuyện mà hy sinh hay bố thí hay là cứu hộ tha nhân là chuyện khó. Vì thật nó đâu khó đâu. Khó là tại vì rằng là cái tâm tham dục kia nó mất ổ khóa, khóa được. Nó khó cũng chỉ tại vì rằng là cái tâm Phật của mình mất chìa, mất cái chìa khóa mở không được. Thành ra chính vì như thế mà Ngài Tịnh An mới có lý vô cùng, là cái chỗ là mở cái tâm đó ra là chuyện căn bản, chuyện đầu tiên. Mà mở cái tâm đó ra thì tất nhiên phải hành. Bồ đề tâm là phải hành thôi, là phải hàng hóa, là phải độ sinh thôi. Tức là phải phát nguyện. Anh giới kỳ này chúng ta đi hành hương là chúng ta đi nguyện và hành. Thì sở dĩ chúng ta đi là bởi chúng ta tin. Tức là tín, tín là mới năng sinh tìm tới nguyện mà hành, tìm tới nguyện mà hành. Nhưng phải biết cách tìm nguyện, biết cách tìm cái đại nguyện đó. Và chúng ta đừng có cái nguyện mà gọi là nguyện một cách phàm phu nguyện, mà chúng ta hãy nguyện theo cái lối nguyện của Bồ Tát. Tức là phát tâm lập nguyện thì thành Bồ Tát. Một chúng sinh phát tâm lập nguyện thì chúng sinh nó trở thành Bồ Tát. Gọi là chúng sinh phát đại đạo tâm là Bồ Tát. Tại vì chúng ta cũng hiểu chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoà, Bồ Đề Sát Va. Thì Bồ Đề Tát Đoà đó là Bồ Đề, nó dịch rằng là cụm dịch á, thì dịch là giác. Mà Tát Đoà nó dịch là hữu tình, tức gọi là giác hữu tình, tức là các hữu tình mà giác ngộ, thì gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Đó là cụm dịch. Tân dịch sau này á thì dịch là Bồ Đề là đại đạo tâm, còn Tát Đoà là chúng sinh. Chúng sinh đại đạo tâm, đại đạo tâm chúng sinh là Bồ Tát. Đại đạo tâm chúng sinh là cái tâm mà bày cái đại đạo ra. Đại đạo nó không gì khác hơn là con đường thượng cầu và hạ hóa. Đó là đại đạo. Hành dân đại nguyện chính là phát cái đại đạo tâm. Đó là đại nguyện. Thì như vậy thì một chúng sinh phát đại đạo tâm thì chúng sinh nó trở thành Bồ Đề Tát Đoà, tức là trở thành Bồ Tát. Còn nếu không phát tâm đó thì không cách gì trở thành Bồ Đề Tát Đoà được, tức trở thành Bồ Tát được. Cho nên đó cũng là một cái lý do rằng là có đôi khi tôi ngạc nhiên là có nhiều người học đạo, mà bất luận rằng là xuất gia hay tại gia, cũng đều có một cái lý luận rằng là không nên phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm mới nguy hiểm, bởi vì rằng là làm không được thì chết đó, làm được thì chư Phật bắt tội. Mà chư Phật đâu có bắt tội ai đâu, chư Phật chỉ có cứu tội thôi. Đó. Thành ra nếu mình phát thực chất thì mình phát Bồ Đề Tâm á, thì mình làm không được thì mình cũng trở về phàm phu à. Chỉ mình phát Bồ Đề Tâm mà chỉ có một hồi hai tháng chứ không có thua. Mình có gì đâu để thua. Mình có gì để thua. Và rồi lại cũng có những luận điệu mà tôi nghe, tức là cứ nói rằng là mình cầu vãng sinh trước cái đá, rồi vãng sinh về cực lạc, rồi phát Bồ Đề Tâm sau. Đó. Còn bây giờ phát Bồ Đề Tâm nó khó lắm. Thì mình thường xuyên nghĩ như vậy, nhưng mà mình quên đi một điều là chính cái định nghĩa của hai chữ Bồ Tát đó chính là một chúng sinh phát đại đạo tâm. Cho nên không phát đại đạo tâm làm sao thành Bồ Tát. Với hai nữa, giống như tôi nói với cái chị kia, hả? Rằng là nếu chị đó không phát cái tâm đó thì chị đó không bao giờ có cái duyên gặp tôi được. Nếu không phát cái tâm phóng sinh thì không gặp. Cho nên nếu một người phát tâm học đạo có thể gặp tôi, một người phát tâm phóng sinh có thể gặp tôi, vân vân. Còn nếu không phát tất cả những tâm đó, vô phương gặp. Nó có gặp cũng như không. Anh do vì như thế thì đương nhiên là mình cũng hiểu chắc chắn một điều, phát tâm đó thì mới thành được Bồ Tát, phát tâm đó mới gặp được Bồ Tát, gặp được Bồ Tát mới thành được Bồ Tát, gặp được Phật mới thành được Phật. Cho nên không thể không phát tâm. Và mình đừng quên điều đó, tức là không nên, không thể không có phát đại nguyện. Cho nên tất nhiên là mình phải phát đại nguyện mà thôi. Và vì như thế, hôm nay mà mình tìm đến cái núi đại nguyện này, mình cũng coi như là cả cái củ Hoa Sơn này là đại nguyện của Địa Tạng. Thì cái núi này nó đồ sộ chừng nào thì cái đại nguyện của Ngài nó cũng rộng lớn chừng đó, to lớn chừng đó. Mình đi khắp nơi, đâu đâu cũng có thờ Địa Tạng, đâu đâu cũng là đạo tràng của Địa Tạng. Nhưng mà kỳ thật những cái đạo tràng của Ngài Địa Tạng còn lớn hơn nữa, tức còn rộng hơn nữa. Là khi chỗ nào có phát nguyện thì chỗ đó có Địa Tạng, chỗ nào có Ngài Địa Tạng thì chỗ đó có phát nguyện. Thì đương nhiên khi mình tới mình hiểu như vậy, và mình không có chỉ còn hiểu một cách vỏn vẹn không thôi, là mình tìm tới với Ngài Địa Tạng là để mình có những cái nguyện, là nguyện rằng là Ngài nhớ mặt con, và khi nào con xuống địa ngục thì Ngài kéo con, Ngài cho núp sau lưng Ngài, nếu quỷ sứ nó tới thì Ngài đuổi nó đi. Và mình chỉ có nguyện với Ngài như thế mà thôi. Mình tìm đến đại nguyện chỉ có nguyện như vậy hả? Rồi chẳng hạn như mình tìm tới một nhà giải phẫu thật là giỏi, nhưng mà mình xin thuốc sức ghẻ, ví dụ như vậy thôi. Mà mình không có khai thác được đó. Từ cái mà trí tuệ của cái vị kia, mình không học hỏi được một cái điều nào hết trơn. Anh như thế khi mà mình tới đây rồi á, thì mình mượn cái sự ở đây, tức là cái núi này, mình mượn cái sự đó, với lại cái sự mà gọi là của kinh Địa Tạng đó, mình mượn cái sự đó để mà mình ngộ lý rồi đó, tức là mình sẽ phát được đại nguyện. Đại nguyện là mình sẽ tập như vậy, mình tập cái đại nguyện này cho nó thường, cho nó biến. Mình sai đại nguyện đi khắp nơi, tức là mình thường suy nghĩ như vậy. Mình tin một điều, mình phải tin một điều vững chắc rằng là nếu mình dám nguyện vì chúng sinh, nếu vì chúng sinh mà mình chịu khổ, đừng sợ, bởi cái khổ đó là cái cửa ngõ để đến cái sự giải thoát và hạnh phúc cho mình đấy. Đừng sợ, một kẻ mà sợ đó thì không bao giờ mà được giải thoát và an lành cả. Mỗi khi mà mình vì nhất thiết chúng sinh hay là mình vì tha nhân mà mình chịu thiệt thòi hay chịu khổ sở, thì chính cái thiệt thòi và khổ sở đó là lợi lớn của mình đó, mà an lạc lớn của đời mình đấy. Cho nên không nên sợ, cho nên hãy dũng mãnh mà học cái nguyện của Ngài Địa Tạng, phát cái nguyện của Ngài thường biến sắc. Nghĩa là ở đâu cũng phát cái nguyện như vậy, cái nguyện mà cứu giúp tha nhân hay cứu giúp chúng sinh, mình đều phát cái nguyện ở trên đó. Thì như vậy đó, thì mình mượn cái sự đó mà mình hiểu lý. Khi hiểu lý rồi thì khi mình rời núi Cửu Hoa đi rồi, mình sẽ mang theo núi Cửu Hoa đến tận mọi nơi, mà không phải mình lìa nó là xong. Mình đâu có cái di vật đâu, đâu phải mình tới nó thì mình mới có nguyện, mà mình lìa nó thì mất nguyện. Vậy thì là nguyện không phải là mình nguyện, mà nguyện nó là núi nguyện. Cho nên mình ấy đến núi thì mình có nguyện, mà mình lìa núi thì mình không nguyện, nên chung cục là núi nguyện. Cho nên mình hãy nguyện, mà khi mình nguyện rồi, mình đã tới đây rồi, là Cửu Hoa đó. Cái thánh địa của đại nguyện này nhiếp ở trong mình rồi, mình đi, mình mang theo cả một ngọn núi đi. Mình nằm là cả một ngọn núi nằm, mình đứng là cả một ngọn núi đứng, mình đi là cả một ngọn núi đi. Mình có như thế thì mới không có uổng công mình tới cái núi này. Và có như thế đó thì mình mới luôn luôn có Ngài Địa Tạng kia bên. Và có như thế đó thì sau này mình mới có thể có một ngày nào đó mình cũng sẽ thấy rõ được mình là hóa thân của Địa Tạng. Và như thế thì mình sẽ là một với Ngài Vô Hà hay là Ngài Kim Kiều Giác, mình cũng sẽ là một với cái Ngài ở trên đó. Còn nếu không thì vĩnh viễn là mình chỉ là một phàm phu thôi, rất là uổng cái công cái nhân duyên mà mình kết với lại Phật Pháp. Vì vậy cho nên ngày mai chúng ta lên đường, ngày mai đây thì 7 giờ sáng chúng ta sẽ rời đây, 6 giờ sáng, 6 giờ sáng thì người ta sẽ đánh thức mình, 6 giờ rưỡi sáng mình ăn sáng, 7 giờ ra leo xe đi. Mà khi ăn sáng thì mình mang hành lý xuống, mình kéo hết vali và hành lý xuống, và mình sẽ đi Cửu Giang. Ở Cửu Giang mình ở lại một đêm, và Cù Giang mình sẽ có hai chỗ viếng thăm, một là tổ đình của tổ thứ nhất của Tịnh Độ Tông, đó là ngài Huệ Viễn Đại sư với ngôi chùa Đông Lâm Tự, mình sẽ đến chùa Đông Lâm Tự để thăm viếng. Cái thứ hai là mình sẽ đến Đại Phật ở Lô Sơn. Ở Lô Sơn mới hoàn thành Đại Phật A Di Đà, rồi mình sẽ tới đó để mà chiêm ngưỡng. Ngày mai mình đi sớm 7 giờ sáng là để mình có thì giờ, từ đây mình ngồi xe 4 tiếng đồng hồ mình sẽ tới Cửu Giang. Cửu Giang ở lại một ngày để mà thăm viếng hai cái cơ sở nói trên. Và trên đường mình đi thì 5 tiếng đồng hồ, nhưng mà 4 tiếng đồng hồ mà mình phải kể là 5, là bởi vì trên đường đi mình sẽ ghé tới cái chỗ đang xây cất pho đại tượng Địa Tạng cao 99 thước để mình chiêm ngưỡng ngài Trúc Đỉnh. Dù là chưa xong vì là còn hoang tàn, với lại cái ngôi chùa xây kế bên nó cho nên, nhưng mà theo những người ở đây thì mình có thể thấy được diện của ngài này à, thì mình có thể thấy được à. Và cho nên vì như thế mình thấy dù còn chụp hình chụp ảnh gì đó, cho nên vì như vậy cũng hao thì giờ lắm, vì vậy tính tiếng đi à, nên 7 giờ mình xuất phát tới đó rồi mình chiêm ngưỡng, nó đến 8 giờ rồi mình đi thẳng tới Cửu Giang, rồi mình tới Cửu Giang là 12 giờ mình ăn cơm trưa xong mình lấy phòng à. Lấy phòng xong rồi thì có thể buổi chiều hôm đó mình sẽ đi thăm Đại Phật Lô Sơn, rồi sáng hôm sau mình đi thăm Đông Lâm Tự. Đông Lâm Tự rồi mình từ đó, rồi Cửu Giang mình trực chỉ đi tới Nam Sương, thiếu phụ Nam Sương á. Giờ mình tới Nam Sương, ở đó 2 đêm. Mình sẽ đi thăm Đại Phật dài nhất thế giới, nằm dài 416 mét, gần nửa cây số. Ngài đứng dậy thì ngài cao cũng gần 1 cây số, tại vì ngài nằm co chân. Bây giờ ngài duỗi ra một cái thì là nó sẽ dài tới 700-800 mét đó. Ngài đứng dậy một cái là mình hết hồn, là gần 1 cây số cao, vô địch thế giới, không có nơi nào bằng hết. Nói cái khu gương mặt của ngài nằm dưới đất, mình đứng thì mình chỉ có một chút xíu à, gương mặt nó đã dài, đã cao 30 mét từ hai bên của mặt. Bởi vì thân ngài mà dài tới 416 mét, thì mình sẽ tới Dực Dương, cách Nam Sương 2 tiếng đồng hồ xe. Mình sẽ tới đó để chiêm bái ở Nam Sương. Đó là cái chương trình tới của mình. Mà tôi cũng hy vọng là ngày mai đây khi mình rời núi này, mình không rời, mình vác núi lên xe mà vẫn nhẹ như thường. Mình sẽ vác, mỗi người vác hòn núi, mà là chung một hòn núi, mà mỗi người đều có một hòn núi, mà đều là một hòn núi đó. Hy vọng là như thế thì tất cả chúng ta đây sẽ có lợi lạc vô bờ, thì không bó một cái công đi chút xíu nào hết trơn, không bó cái công sức hay là tiền của mà chúng ta bỏ ra đó. Quá là nhỏ so với cái lớn mà mình được nói trên đó, với điều kiện mình phát đại nguyện mà mình khai mở Phật tâm. Và tối nay thì chúc tất cả ngủ ngon, mộng thấy Địa Tạng hoặc là bất tỉnh nhân sự cho tới sáng mai cho nó khỏe. Nếu nằm mơ thấy Địa Tạng thì cũng càng thích thú hơn, ngày Địa Tạng sẽ tới nhìn mình đó, dẫn mình đi dạo trên núi Cửu Hoa. Với điều kiện rằng là dẫn mình đi, chỉ cho mình rằng là nên làm gì, dẫn xuống địa ngục, chỉ cho mình là nên cứu ai, vân vân. Thì như vậy thì cũng rất ư là có một cái giấc mơ rất ư là thích thú. Tôi trong đời cũng được có lần nằm mơ thấy Địa Tạng duy nhất trong đời đó. Cố gắng mơ hoài mà nó mơ không được. Được có lần trong đời lâu lắm rồi đó. Mà rồi tôi cũng thấy nó cũng ứng lắm mà, càng về sau này á nữa. Thì thôi thì chúc cuối cùng hết thì chúng ta cũng không quên đem cái công đức mà có được của chúng ta trong suốt mấy ngày hành hương hôm nay, nhất là đến cái thánh địa này, trưởng thừa cái công đức của Địa Tạng Bồ Tát, mà cầu chúc cho tất cả thân bằng quyến thuộc cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế đều được phúc thọ tăng long, và cũng hồi hướng công đức đã đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc và cha mẹ của chúng ta trong quá khứ, thầy đều được siêu sinh từ đó. Nam mô U Minh Giáo Chủ, Đại Thân Đại Nguyện Địa Thành Vương Bồ Tát Ma Tát Thất Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.